Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe May Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Hiện tại May đang nghe bài hát Vì sao cố giấu đi thật thà của chị Lê Cát Trọng Lý. Mình đã nghe bài này suốt mấy hôm nay rồi. Từ giai điệu đến lời nhạc đều khiến mình cảm thấy có gì đó chênh vênh và hơi trống rỗng một chút. Có lẽ việc mình nghe đi nghe lại một bài nhạc nó phần nào nói lên rằng bản thân đang cảm thấy mình ở trong những giai điệu đó. Và một việc mình cứ đinh ninh mãi suốt thời gian qua đó chính là hai chữ sự thật. Có rất nhiều điều về sự thật mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và tất nhiên, không chỉ là sự thật về mình mà ngày hôm nay mình còn muốn nói đến một vài khía cạnh của việc ta có nên nói ra sự thật hay nên giữ nó trong lòng. Vậy mời các bạn cùng lắng nghe tập 14 trong series Tôi là ai mang tên Ta có nên nói ra sự thật. Cảm ơn Tupperware Việt Nam đã đồng hành cùng May Podcast với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, sống bền hơn về các sản phẩm chất lượng, hạn chế rác thải nhựa một lần ra môi trường. Cùng Tupperware thay đổi thói quen, mỗi ngày tích nhỏ thành to giúp trái đất thêm bền vững nhé! Gần đây có một người đã nói cho mình rất nhiều sự thật. Những sự thật đó họ nói rằng họ đã phải kìm nén suốt bấy lâu nay và họ không thể giữ trong bản thân nữa, nên họ phải nói cho mình biết. Họ bảo là nếu họ nói ra, họ biết chắc chắn mình sẽ tổn thương, sẽ buồn, nhưng họ phải nói. Và bởi đây là thời điểm thích hợp nhất để nói, không thì sẽ là không bao giờ. Bạn có tò mò những sự thật này là gì không? Mình không thể chia sẻ chi tiết, nhưng mà nhìn chung, người đó nói với mình là cái người mà mình mang ảo ảnh đẹp đẽ bấy lâu nay á, thực sự không tốt như mình nghĩ đâu. Họ nói những trường hợp xấu nhất về người đó với mình. Bạn biết không, đó là một người rất quan trọng trong cuộc đời mình. Sau khi nghe họ nói như thế, mình còn chẳng cảm thấy tổn thương một chút nào. Mình cũng không có gì để ngạc nhiên luôn. Đối với nhiều người á, khi họ gặp vấn đề nào đó quá lớn mà họ nghĩ là trời sẽ sập, họ sẽ không chịu đựng nổi thì thật đáng buồn là họ cũng áp đặt cái suy nghĩ đấy lên người khác, là người ta cũng sẽ không chịu nổi và không vượt qua được giống như họ. Nhưng không, có nhiều điều còn chẳng là mình lung lay hay đứng không vững nữa. Nhưng có một điều mình cảm nhận được sau khi nghe những chia sẻ của người đó, đó chính là mình cảm thấy con người thật tàn nhẫn. Dù biết sự thật nếu nói ra người kia sẽ đau lòng biết nhường nào, vậy mà họ vẫn lựa chọn nói ra để cho lòng nhẹ nhõm hơn. Mình biết chứ, sự thật mất lòng, nhưng đâu phải lúc nào ta cũng nhất thiết nói ra sự thật đúng không? May nghĩ chủ đề về việc có nên nói ra sự thật hay không á, nó khá tương đối các bạn ạ. Tức là phải tùy vào trường hợp chúng ta mới chọn có nên phơi bày sự thật cho người kia biết hay không. Nhưng mình thực sự muốn làm tập này để chúng ta cùng bàn luận về nó. Vậy khi nào cần nói ra sự thật? Đối với mình nghĩ trường hợp cần nói ra sự thật nhất đó chính là khi chúng ta hết yêu một ai đó. Đúng là khi nói ra chúng ta biết chắc chắn 100% đối phương sẽ tổn thương và có lẽ sẽ bi lụy sau cuộc tình đó. Nhưng hãy dũng cảm nói ra. Đừng hết yêu xong cứ tiếc những năm tháng bên nhau. Tiếc là đang được nửa kia chăm sóc yêu thương, giờ bỏ họ ta cũng hơi cô đơn. Xong rồi trường hợp xấu nhất là gì? Chúng ta chẳng chịu chia tay và rồi ta tay trong tay với một người khác trong khi đang ở trong một mối quan hệ. Thật tệ hại. Nếu đã hết yêu rồi, nếu đã cố mãi để vun đắp tình yêu rồi mà vẫn không được, thì hãy mạnh dạn nói với đối phương. Mình nghĩ đó là cách tốt nhất để giải thoát cho họ và cũng chính là giải thoát cho bạn. Đây chính là trường hợp chúng ta nên phải nói ra sự thật. Còn khi nào? Khi nào chúng ta không nên nói ra sự thật? Mình nghĩ là những sự thật vốn dĩ không liên quan đến bạn mà bỗng dưng bạn biết, thì tốt nhất đừng nói ra. Mình không biết quan điểm của mình có gây tranh cãi hay không, nhưng khi mình đã ngồi ở đây chia sẻ về vấn đề này, mình rất muốn thành thật bày tỏ với các bạn. Hầu như trong tất cả các trường hợp mình đều chọn không nói ra sự thật, nhất là những chuyện vốn không liên quan đến mình. Ví dụ mình tình cờ biết được bí mật của ai đó mà họ vốn không nói cho mình biết á, thì mình kệ thôi. Mình sẽ không bao giờ đến và nói ra là à, tao biết hết rồi đấy, mày giấu tao chuyện gì. Không, mình sẽ không nói ra. Mình sẽ im lặng vì vốn dĩ người ta đâu có muốn nói cho mình. Mình làm vậy chẳng khác gì làm khó người ta quá. Hoặc khi mình chứng kiến cô bạn mình đang ở mãi trong một vòng luẩn quẩn nhớ nhung về người đã cũ chẳng hạn. Dù biết anh kia chẳng tốt đẹp đến thế, chẳng tuyệt vời như cô bạn mình cứ tưởng tượng mãi, thì mình cũng chẳng đến và nói là anh ta không tốt như mày nghĩ đâu. Mình chọn không nói ra sự thật vì mình muốn cô ấy phải là người tự nhận ra. Mình sẽ làm vậy vì mình muốn nhìn những người mình yêu thương hạnh phúc, nên thà rằng hãy cứ để họ được cười nói như vậy đi. Thà cứ để họ có những ký ức đẹp đẽ về người khác và hạnh phúc với những suy nghĩ đó đi. Mình sẽ kéo dài thời gian họ hạnh phúc như vậy. May đoán là khi mình chia sẻ đến đây, có nhiều người sẽ nghĩ là nếu không nói và cố giấu giếm thì đến khi họ biết, họ sẽ càng đau buồn hơn thôi. Nhưng mình muốn họ phải tự phát hiện ra, tự mình. Bởi khi ấy, họ sẽ phải trực tiếp đối diện và không né tránh được nữa. Mây cũng sẽ không hỏi việc cô bạn đó vấn vương mãi một mối tình như vậy có đáng không. Bởi nếu một người không thể tự ngẫm ra được thì người khác nói gì đi nữa cũng bằng thừa. Nhưng một khi họ đã tự hiểu thì chẳng cần ai phải nói thêm gì hết. Với lại, góc nhìn của mỗi người một khác đúng không? Mình nghĩ chỉ cần người ta thấy đây là cuộc sống mà bản thân mong muốn thì tức là họ đang cảm thấy hài lòng rồi. Mình không nên đánh giá cuộc sống của người khác bằng góc nhìn của bản thân, bởi tất cả chỉ là suy đoán khi mình không hiểu gì về hoàn cảnh của họ. Để rõ hơn, mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tình yêu thời gà bông, thời học trò, lúc còn trẻ con ấy. Mình đã có một mối tình yêu đến chết đi sống lại luôn. Mình nghĩ là nếu không có bạn ấy thì sẽ không là ai cả. Dù bọn mình ngày nào cũng cãi nhau, cứ một tháng chia tay 2-3 lần nhưng mình vẫn không thể nào bỏ được bạn ấy. Điều đáng nói ở đây là hồi đó mình lúc nào cũng tâm sự với cô bạn cùng lớp về chuyện tình cảm của bọn mình. Có lúc mình khóc lóc ỉ ôi, có lúc mình hạnh phúc, có lúc lại ghen tuông, cáu giận. Mãi về sau bọn mình chia tay thật sự, mình ngồi ngẫm nghĩ và nhận ra là sao hồi đó mình đã bị đối xử tệ như thế rồi mà vẫn không chịu dứt đi nhở? Lúc đó mình có hỏi cô bạn cùng lớp là hồi đó mày nghe chuyện của tao, mày biết người ta tệ như vậy rồi, thế sao mày không khuyên tao chia tay? Cô bạn đó mới bảo với Mây là có mà khuyên bằng trời, mày đã yêu đến vậy rồi thì tao có khuyên bỏ mày cũng không bỏ đâu, chỉ có mày tự nhận ra thôi. Lúc đó mình mới nhận ra là đúng, hồi đó ả bạn mà có khuyên lên khuyên xuống thì mình cũng không nghe đâu, hoặc cứ nghe xong để đấy thôi à. Con tim lúc đó có tình cảm mãnh liệt như thế thì làm sao mà tỉnh táo nghe bạn khuyên được. Đó là lý do vì sao mình chọn không nên nói ra sự thật. Mình sẽ để tự người đó đi tìm ra sự thật thay vì đến và quăng một sự thật mất lòng cho họ. Đúng là khi chúng ta thật lòng chia sẻ một sự thật với ai đó luôn mang một ý định tốt, nhưng đôi khi nó lại không cần thiết. Liệu chúng ta nói ra người đó có hiểu không hay họ sẽ vỡ vụn? Việc chúng ta phải tiếp nhận một sự thật tiêu cực nào đó thực sự rất tệ. Nên bản thân Mây sẽ chọn im lặng và cứ để cho cuộc sống của người khác diễn ra như nó cần phải thế. Các bạn có nghĩ mình vô tâm cũng được, nhưng đó là góc nhìn của mình. Mình sẽ là người ngoài cuộc, đứng bên ngoài quan sát và bên cạnh những người đó khi họ tìm ra được sự thật. Có một câu rap trong bài Ta Có Nên của B-Ray có viết là ta nên nhìn vào sự thật vì giả dối sẽ khiến mù lòa. Không nên nói ra sự thật vì bao nhiêu cũng không đủ cả. Mình cảm thấy khá đồng điệu trong những câu rap này. Bản thân hãy nên mạnh mẽ đối diện, nhìn nhận vào sự thật vì ảo ảnh của sự giả dối sẽ khiến mù lòa. Nhưng không nên nói ra sự thật vì bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng mình tin sự thật nó có sức mạnh ghê gớm lắm các bạn. Dù ta có không nói ra, dù ta có giấu nó đi thì một ngày nào đó, sự thật ấy vẫn len lỏi. Nó đứng ở đây một chút, nó len lỏi đến một nơi khác một chút. Rồi một ngày nào đó, một thập kỷ, thậm chí một kiếp sống hay một thế kỷ trôi qua đi chăng nữa, đến một ngày sự thật ấy cũng sẽ được phơi bày. Thank you. càng lớn mình càng không muốn giải thích quá nhiều, kể cả người ta có hiểu oan về mình. Bởi đôi khi mình nghĩ nếu mình có giải thích thì liệu người ta có hiểu cho không? Hay họ vẫn muốn tin theo cái cách mà họ muốn? Vậy nên mình chọn im lặng thay vì tranh cãi. Im lặng và tin vào những gì mình làm. Sau tất cả những việc ta làm, hãy tự đặt câu hỏi chúng ta có cảm thấy cắn rứt với lương tâm của mình hay không? Nếu không thì ổn rồi, thế là đủ. Chỉ cần bản thân cảm thấy mình vẫn đang làm đúng, vẫn sống tử tế và yêu thương thì việc gì phải đi trình bày với ai cơ chứ? Có những người khi bạn nói ra sự thật về bạn, họ sẽ không thấu hiểu được và mang đi nói với người khác. Nhưng trên đời này đâu chỉ có người xấu phải không? Mình biết rằng ở đâu đó ngoài kia hay ở rất gần mình thôi, vẫn có những người bạn thật sự có thể lắng nghe tất tần tật mọi thứ về mình mà không đem đi đâu kể cả. Người mà mình tin tưởng nhiều đến nỗi có thể giải bày hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Người mà khi mình gặp một vấn đề nghiêm trọng nào đó, mình biết khi nói ra, họ vẫn có thể thấu hiểu. Trong mối quan hệ bạn thân ấy, mình nói về bạn thân thôi nha, thì việc thành thật rất cần thiết để cải thiện mối quan hệ cũng như giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, việc thành thật nói ra những nét tính cách này, thái độ này hay tật xấu ở người kia khá là khó đúng không? Đâu thể dễ dàng mà tự nhiên nói ra được. Mình ngày trước cũng vậy, mình có khó chịu điều gì mình cũng sẽ giữ trong lòng và không chịu nói ra. Điều đó khiến cho mối quan hệ của mình với người bạn thân sẽ bị phai nhạt vì không hiểu nhau. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để những người bạn có thể cùng nhau thành thật nha. Cái này không phải mình tự nghĩ ra đâu, mà do một người em chơi thân với mình rủ mình chơi trò này. Đó chính là nói ra 3 điều bạn không thích ở đối phương. Và chúng ta nên thành thật nói về 3 điều ta không thích ở người bạn của mình trước, để bạn ấy thấy là chúng ta thật lòng muốn chia sẻ. Hãy mở lòng nói ra trước và cho bạn ấy thấy là chúng ta thật sự rất quý bạn ấy, nên muốn cải thiện mối quan hệ để cả hai hiểu nhau hơn. Đó, xong rồi bạn ấy cũng sẽ nói 3 điều mà bạn ấy không thích ở bạn. Dù thời gian đầu khi nói ra sẽ có chút gượng gạo, nhưng nếu ta đủ bao dung và thấu hiểu thì dần dần chúng ta sẽ lại thân thiết và có một mối quan hệ lâu dài hơn. À, còn một người nữa, không biết mình nói đến đây các bạn có đoán được là ai không? Người mà chứng kiến tất cả sự kiện trong đời bạn, hiểu rõ tất cả cảm xúc của bạn nhất. Nếu chưa biết là ai thì mình nhờ bạn một việc nhé. Lấy cho mây một chiếc gương và soi đi. Bạn sẽ nhìn thấy người đó. Đó chẳng phải là người hiểu rõ về bạn nhất hay sao? Biết rõ bạn đã sống như thế nào, biết rõ quá trình bạn trưởng thành khó khăn và áp lực như thế nào. Người thấu hiểu bạn đã đau khổ và gồng gánh mọi chuyện trong cuộc sống phải không? Đó chính là người bạn có thể tin tưởng và chia sẻ những cảm xúc thật thà của mình. Hãy chăm sóc người bạn đó vì bạn ấy sẽ đồng hành với bạn thật lâu đấy. Mới đây mình cũng đã cho lên sóng tập 12 trong series Tôi là ai mang tên Thành thật với bản thân. Nếu bạn chưa nghe tập đó thì sau khi nghe tập này, số podcast đó sẽ giúp bạn hiểu rõ về bản thân mình hơn nha. Vì số podcast này nói về sự thật, nên Mây sẽ thành thật chia sẻ với mọi người cảm xúc của mình trong thời gian qua. Có những lúc mình cảm thấy mất phương hướng và không biết nên đi theo hướng nào để bản thân tốt hơn và podcast của mình được nhiều người biết đến hơn. Các bạn cũng thấy là cho đến hiện tại podcast chữa lành có rất nhiều người làm rồi này, và đặc biệt là họ còn làm hay ơi là hay nữa. Tự dưng mình cảm thấy tự ti và lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn ai nghe podcast của Mây nữa. Thế là sau đấy mình có nghe tập podcast Have a Sip của bác Trịnh Lữ. Bạn dẫn cùng chị Thùy Minh có hỏi bác một câu là nếu mọi người đi trước đã làm nhiều cái hay quá rồi thì thời của chúng mình nên làm cái gì khác? Thì bác Trịnh Lữ đã có những chia sẻ làm Mây thực sự thức tỉnh luôn. Bác có nói là loài người người ta muốn làm nghệ thuật không phải bởi vì người đi trước họ đã làm quá nhiều cái hay rồi, bây giờ mình phải làm cái gì khác. Cách nghĩ như thế là cách nghĩ trong tâm thế của những người làm hàng, muốn vào thị trường nghệ thuật, muốn có danh tiếng. Bác ấy nghĩ là nó rất là sai lầm và nó rất phản nghệ thuật. Từ đó mình mới thấy là nghệ thuật nên bắt nguồn từ những gì chân thật, tự nhiên nhất. Cái gì nó phải đúng là mình nhất thì nó mới chạm được đến trái tim người khác. Mình đã quá sao nhãng và chạy theo phong trào, chạy theo danh tiếng để đôi khi mình mất đi sự hồn nhiên, thuần khiết ban đầu nên sản phẩm của mình mất đi cái chạm về cảm xúc và nó ít còn hay nữa. Hiện tại mình đã gạt bay hết tất cả những áp lực cạnh tranh phía trên và xác định được hướng đi trong 4 từ, đó chính là phát triển bền vững. Ngựa hay phải biết chạy đường dài đúng không? Ok, việc bạn làm được những gì rất đáng được tuyên dương, nhưng việc bạn duy trì và có phát triển bền vững được nó hay không mới quan trọng. Thế là May cảm thấy yên tâm để tập trung làm việc của mình và duy trì thông điệp ban đầu, đó chính là May Podcast sẽ là viên thuốc chữa lành tâm hồn đối với nhiều người. Đi được lâu dài và bền vững là quan trọng nhất phải không? Bên cạnh đó, để tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường làm podcast phát triển bền vững, May còn lựa chọn thay đổi thói quen bên ngoài như ăn bền là ăn sạch này, ăn trong chánh niệm, uống bền như uống đủ nước này, uống nước nhớ nguồn đúng không? Luôn sống trong trạng thái biết ơn. Và cuối cùng là yêu bền, đó là yêu bản thân nhá. Xong rồi, yêu gia đình này, yêu những người xung quanh này. Mình tạo ra thói quen bền vững từ bên ngoài để vững chãi cả tâm hồn bên trong nữa. Nên là các bạn ạ, chúng ta cùng cố gắng nha. Tập về sự thật mà có lẽ mình đã ấp ủ suốt thời gian qua. Tập này đã thể hiện hết những suy nghĩ của May về sự thật. Và mình vui lắm. Mình vui vì đã hoàn thành để chia sẻ với các bạn. Bạn nghĩ sao về những gì mình chia sẻ? Nếu mà bạn có những góc nhìn khác hay đồng cảm với May thì nhớ nhắn cho May biết nhé. Và nếu bạn đang nghe số podcast này trong một ngày thời tiết thất thường hay đẹp đẽ, chúc bạn có một ngày thật vui với nụ cười nở trên môi nha. Còn nếu bạn đang nghe tập này trên giường và chuẩn bị đi ngủ thì ngủ ngon nha. Chúc bạn có một giấc mơ thật đẹp và mơ về May thì càng tốt. Ok, kết thúc số podcast tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập 14 trong series Tôi là ai mang tên Ta có nên nói ra sự thật.